Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thụy My, Thanh Phương, Đức Tâm và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 5 năm 2016. Kết thúc chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi giới trẻ hành động vì môi trường. Con gái một chủ nhà sách Hồng Kông mất tích tại Trung Quốc kêu cứu Mỹ. Trận phản công vào Raqqa, thủ đô tự phong của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria bắt đầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc liên tiếp trúng đòn ngoại giao của Obama và G7. Kính thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm Việt Nam kết thúc vào hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc tiếp xúc với các đại diện thanh niên được mệnh danh là thủ lĩnh trẻ, Youth Leader. Tổng thống Obama đã khen ngợi thế hệ trẻ Việt Nam ý thức hơn về môi trường so với các thế hệ trước và cổ vũ họ là nên có hành động nào đó về vấn đề khí hậu.
Trong cuộc tiếp xúc với công chúng, Obama nhận được sự ngưỡng mộ của khoảng 800 bạn trẻ tham gia sự kiện sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á được tổ chức tại Sài Gòn. Các bạn trẻ này đặt cho Tổng thống Mỹ một số câu hỏi về sự lãnh đạo và các phát biểu đầy cảm hứng của ông. Tổng thống Obama, như một câu hỏi về việc bảo vệ hang động Sơn Đòn tại Việt Nam, đã nhắc đến vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những hồ sơ hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông. Barack Obama nói rằng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng trái đất nóng dần và mực nước biển nhân lên. Tổng thống Mỹ nhận định hiện tượng này sẽ tác động khủng khiếp đến khả năng nuôi sống dân cư Việt Nam, lên ngư dân, nông dân và có thể là vấn đề thực sự lớn. Nếu chúng ta không làm một điều gì đó, như vậy chính các bạn có thể khởi đầu hết lời dẫn. Ông Obama tránh đề cập sâu hơn về chính trị khi được đề nghị đưa ra những dự báo về tương lai của chính ông và thế giới trong 5 năm tới, nhưng ông tỏ ra lạc quan. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, sau khi hết nhiệm kỳ, ông có thể lại là một nhà tổ chức hoạt động cộng đồng như trước đây, tuy ít nổi tiếng hơn bây giờ. Một giảng viên đại học trẻ tham gia cuộc gặp Tổng thống Mỹ ở Sài Gòn hôm nay đã cho biết cảm tưởng.
Cái gặp mặt diễn ra ở cái tòa nhà gym ở số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Thì không khí đó rất là tốt, mà các bạn trẻ thì rất là háo hức. Các bạn có các bạn thì cầm nón, có vẻ hình của ông Obama, có các bạn thì cầm áo thun để đến tặng ông. Nói chung là không khí rất là náo nhiệt. Riêng cái cảm xúc của bản thân em thì em cũng cảm thấy là rất vui. Và khi vào phía trong thì rất là đông, phải chặt kín hết. Khi ông xuất hiện thì tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay rất là giòn giã và ông cười rất là tươi chào mọi người. Sau đó ông có một bài phát biểu rất là ngắn. Sau đó là đến các bạn trẻ đặt câu hỏi. Thì trong cái phần đặt câu hỏi thì không khí rất là náo nhiệt, hào hứng. Mọi người hầu như ai cũng muốn là đặt câu hỏi với ông. Như là tất cả rất là nhiều cánh tay giơ lên. Cảm nhận em thấy là các bạn trẻ nhưng cũng đưa ra những câu hỏi rất là sâu sắc. Đa số là các bạn là quan tâm đến các vấn đề môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu, rồi những cái vấn đề riêng cho Việt Nam như là thu hút người tài. Câu trả lời của ông thì là chân thật và cũng tâm lý.
Vừa nãy bạn có nói là có rất nhiều bạn trẻ muốn đặt câu hỏi cho Obama. Thế như vậy thì các cái đối tượng mà may mắn mà được trực tiếp đặt câu hỏi như vậy thì có qua một bộ phận nào kiểm duyệt không hay là?
Dạ không ạ. Dạ ông Obama tự chọn thôi ạ. Tức là ông cũng rất là tinh ý, ông chọn ở khu vực này một đại diện, khu vực kia một đại diện. Và có những người thì cũng có hơi ở lớp của hơn một tí, ông cũng có mời để phát biểu. Nói chung là không có ai kiểm duyệt, cũng không có ai chỉ định. Hoàn toàn là do ông quan sát, ông thầy chỉ.
Vừa rồi là phát biểu của một nữ giảng viên đại học trẻ đã tham dự cuộc họp với Tổng thống Barack Obama tại Sài Gòn, Phương Nga đặt câu hỏi. Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã rời Sài Gòn để bay sang Tokyo tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7. Ông Obama đã hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe chiều nay và sau đó sẽ đến Hiroshima. Đây cũng là một chuyến thăm lịch sử, vì ông là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm thành phố đã nhận lãnh quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ. Theo hãng tin Pháp AFP, nhiều hồ sơ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Nhật đang đón chờ Tổng thống Barack Obama.
Barack Obama sẽ là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân đến Hiroshima kể từ sau quả bom nguyên tử 1945 kết thúc Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, để tránh mọi tranh cãi, qua cuộc phỏng vấn dành cho đài NHK, ông thông báo trước sẽ không đưa ra lời xin lỗi. Tổng thống Mỹ giải thích, hãy để cho các sử gia đặt vấn đề và phán xét. Điều ông có thể nói là với kinh nghiệm hơn 7 năm làm tổng thống, ông nghiệm thấy rằng trong thời chiến, các nhà lãnh đạo phải lấy nhiều quyết định khó khăn. Theo báo chí Nhật, nhiều nạn nhân còn sống sót sẽ được mời tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm 140.000 nạn nhân tử vong tại Hiroshima với Tổng thống Mỹ. Theo thị trưởng Kazumi Matsui, gặp được nạn nhân thì Tổng thống Mỹ sẽ hiểu được tâm tư của họ. Và cũng để tránh cho chuyến viếng thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ tại Hiroshima bị diễn giải ra đi xin lỗi Nhật Bản như một phần công luận Mỹ nghi ngại, trong buổi lễ tưởng niệm cũng sẽ có một số cựu tù binh chiến tranh Hoa Kỳ tham dự. Mặt khác, vụ một nhân viên Mỹ gốc Nhật phục vụ trong căn cứ quân sự tại Okinawa bị xem là nghi can giết một phụ nữ địa phương cách nay vài hôm đã làm công luận Nhật phẫn nộ. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông sẽ yêu cầu Tổng thống Obama tăng cường biện pháp kỷ luật đối với quân nhân Mỹ đồn trú tại Okinawa.
Riêng về thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tới đây. Ngoài hồ sơ thúc đẩy kinh tế thế giới chống khủng bố đối phó với nạn di dân, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý và Canada sẽ thảo luận về quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như hồ sơ Nga và Ukraine, các vấn đề y tế và biến đổi khí hậu.
Vài ngày sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G7 tại Sendai, phía đông bắc Nhật Bản, vấn đề kinh tế thế giới trở thành một hồ sơ nổi trội trong cuộc họp thượng đỉnh lần này. Theo nhận định của ông Matthew Goodman, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế được AFP trích dẫn, thì G7 và G20 đã định ra mục tiêu là tăng trưởng vững chắc, bền vững và cân bằng. Tất cả các khía cạnh này đều quan trọng. Thực tế là kinh tế thế giới yếu kém, bấp bênh và mất cân đối. Chủ đề đầu tiên mà G7 sẽ phải nói đến là cách thức giúp khởi động tăng trưởng. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng và thống đốc ngân hàng tại Sendai, G7 đã hứa hẹn là hội nghị thượng đỉnh sẽ thông qua một kế hoạch hành động ngăn chặn nguồn tài chính của khủng bố. Nguồn tin từ Đức cho hay là chủ đề di dân và tị nạn đã được đưa vào chương trình nghị sự thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản theo đề nghị của Berlin. G7 sẽ không đưa ra những biện pháp cụ thể trong hồ sơ này, mà sẽ chỉ nhấn mạnh rằng một quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn. Tuy nhiên, giới quan sát nhấn mạnh là không nên trông đợi quá nhiều vào thượng đỉnh G7, bởi vì, theo chuyên gia phân tích chính trị Mitsuru Fukuda thuộc Đại học Nihon, Tokyo, thì có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được nếu thiếu sự tham gia của Trung Quốc hoặc Nga.
Còn liên quan tới Hồng Kông nhưng trong lĩnh vực xã hội, con gái của ông Quế Xuân Hải, một trong năm chủ nhân và nhân viên nhà sách bị mất tích một cách bí ẩn ở Hồng Kông trong năm ngoái, đã kêu gọi Washington giúp đỡ để chấm dứt tình trạng cha cô bị giam giữ trái phép tại Trung Quốc.
Ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm qua, cô Angela Gee nói, đến nay đã 8 tháng, cha tôi và các đồng nghiệp bị giam cầm, người ta vẫn chưa hề cho tôi hay là ông bị nhốt ở đâu, được đối xử thế nào và tình trạng chính thức ra sao. Cô đề nghị Hoa Kỳ nắm bắt mọi cơ hội để yêu cầu Trung Quốc cung cấp các thông tin về cha cô và đòi phải trả tự do cho ông ngay lập tức. Những người bị mất tích đều làm việc cho Mighty Current, một nhà xuất bản chuyên phát hành những tác phẩm không mấy dễ chịu đối với Bắc Kinh và những cuốn sách về đời tư các quan chức cao cấp Trung Quốc. Sau thời gian ngắn mất tích, tất cả đều xuất hiện tại Hoa Lục. Vụ bắt cóc này đã gây chấn động tại Hồng Kông. Người ta lo sợ sẽ bị Bắc Kinh cai trị bằng bàn tay sắt. Ông Quế Chân Hải đã tái xuất hiện hồi tháng Giêng và tháng 2 trên truyền hình Trung Quốc. Ông khóc và khẳng định, tự ông đã đi sang Hoa Lục để nộp mình cho cảnh sát vì đã gây tai nạn giao thông 11 năm trước và buôn lậu sách sang Hoa Lục.
Còn liên quan tới chế độ Bình Nhưỡng, trong một hành động thách thức Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon chứng minh là dựa trên cơ sở pháp lý nào để đưa ra các biện pháp trừng phạt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn KCNA, ngày 23 tháng 5, đại diện thường trực của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Ban Ki-moon. Trong thư, Bình Nhưỡng cho là các quyết định trừng phạt chương trình hạt nhân và thử tên lửa hòa bình của Bình Nhưỡng là không có cơ sở pháp lý. Các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên vừa được siết chặt thêm từ tháng 3 năm nay sau các vụ thử hạt nhân lần thứ tư và một loạt tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, theo lập luận của Bình Nhưỡng, không một hiệp định nào, một bộ luật quốc tế nào, kể cả Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiệp định chống phổ biến vũ khí hạt nhân, quy định thử bom nguyên tử là đe dọa hòa bình.
Còn lực lượng Taliban ở Afghanistan vào hôm nay thông báo họ vừa chọn ra một lãnh đạo mới sau cái chết của Akhtar Mansour trong một cuộc oanh kích bằng drone của Mỹ hôm 21 tháng 5 vừa qua. Tân thủ lĩnh Taliban là Halbatullah Akhundzadeh, một phụ tá trước đây của ông Akhtar Mansour. Về lãnh đạo mới của lực lượng Taliban này, theo AFP, người ta có rất ít thông tin, chỉ biết đây là một giáo sĩ, trí thức rất được kính nể. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái, Akhundzadeh được ghi nhận là người chịu trách nhiệm về guồng máy tư pháp của Taliban. Nước Pháp vào hôm nay xác nhận là đã phải sử dụng đến số xăng dầu dự trữ chiến lược trước tình trạng các nhà máy lọc dầu bị những người chống đối dự luật lao động phong tỏa gây nên tình trạng khan hiếm xăng dầu.
Liên minh công nghiệp dầu lửa Pháp hôm nay loan báo việc phong tỏa các nhà máy lọc dầu và các kho xăng đã khiến từ hai ngày nay buộc phải sử dụng đến dự trữ xăng dầu chiến lược. Thông báo này có thể khiến công luận thêm lo ngại và gây thêm áp lực cho chính quyền. Chính phủ xác nhận cho đến nay đã dùng đến lượng xăng dầu dự trữ cho 3 ngày trong tổng số 115 ngày dự trữ của nước Pháp. Tổng thống François Hollande cho biết sẽ làm mọi cách để đảm bảo nguồn cung, nhưng giả thiết trưng dụng các nhân viên tại các nhà máy lọc dầu đang đình công vẫn chưa được đề cập đến. Ngược lại, lực lượng an ninh hôm nay đã giải tỏa được hai nhà máy lọc dầu đang bị những người biểu tình phong tỏa, không có vụ đụng độ nào xảy ra.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Athens được khối sử dụng đồng euro cho vay thêm 10 tỷ. Quyết định được thông qua trong cuộc họp vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay của nhóm Eurogroup, tập hợp 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
Thỏa thuận đạt được vào đêm nay cho phép Hy Lạp nhận được khoản trợ cấp đầu tiên 7,5 tỷ euro vào trung tuần tháng 6. Nhưng điểm tiến triển quan trọng hơn hết là viễn ảnh được giảm bớt phần nào gánh nợ tài chính. Bộ trưởng Tài chính của 19 quốc gia vùng euro thông báo một loạt biện pháp phức tạp, khó hiểu, nhưng điều chắc chắn là không phải xóa nợ một cách đơn giản mà chỉ giúp Hy Lạp kéo dài kỳ hạn và bớt phần nào lãi suất. Thỏa thuận này có được là nhờ Quốc hội Hy Lạp thông qua một loạt biện pháp mới, tăng thu giảm chi, cắt bớt trợ cấp hưu trí. Những cố gắng này được các đối tác nhìn nhận. Hy Lạp được công nhận là đã giữ lời hứa, giải quyết tình trạng nợ nần, cho nên xứng đáng được tin cậy.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Về tình hình Syria, chiến dịch đánh chiếm Raqqa, thủ phủ của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã mở màn sau cuộc viếng thăm bí mật của tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông ngày 21 tháng 5. Ngày đầu tiên của trận phản công, phe thánh chiến Daesh có vẻ yếu thế, tuy nhiên chiến dịch đánh vào Raqqa sẽ kéo dài. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife phân tích.
Chiến dịch phản công chỉ mới bắt đầu. Trong giai đoạn này, thành phố Raqqa chưa phải là mục tiêu chính, mà là vùng nông thôn ở phía bắc. Sau một loạt bom oanh kích do Liên quân quốc tế thực hiện, các đơn vị của lực lượng dân chủ Syria tấn công từ ba hướng. Các nguồn tin của Mỹ và Nga cho biết chiến binh Kurdistan và Ả Rập tiến nhanh và không bị kháng cự mạnh. Lực lượng Daesh rút về cố thủ ở phòng tuyến chính yếu trong khu ngoại ô Raqqa. Chiến thuật của phe thánh chiến dựa trên ba yếu tố: kích hoạt các tổ nằm vùng trong khu vực do đối phương kiểm soát, sử dụng xe gài bom khủng bố tự sát và thiên xạ bắn xẻ. Chiến dịch Raqqa do vậy sẽ kéo dài ít ra là nhiều tuần lễ trước khi bao vây hoàn toàn thành phố và xung phong dứt điểm lực lượng phòng thủ đông đảo với hàng ngàn tay súng. Chính phủ Nga qua tuyên bố của Ngoại trưởng Sergei Lavrov đề nghị tham gia trận đánh phối hợp với Liên quân Kurdistan và Ả Rập. Về phần chính quyền Syria, Damas hoàn toàn im lặng. Tuy tố cáo Mỹ đưa lực lượng đặc biệt xâm nhập vào lãnh thổ Syria, truyền thông nhà nước không một lời loan báo chiến dịch tấn công vào Raqqa đã mở màn.
Đồng thời với chiến dịch tấn công vào Raqqa ở Syria, liên quân cũng mở cuộc tấn công vào các cứ điểm của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Mosul và Fallujah. Còn tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Donald Trump hiện không còn đối thủ trong Đảng Cộng Hòa. Vào hôm qua, ông lại chiến thắng tại tiểu bang Washington, đạt gần được số đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên chính thức của Đảng trong đại hội sắp tới đây.
Ủy ban Thế vận của Nga xác nhận 14 vận động viên tham gia Olympic Bắc Kinh 2008 đã dùng thuốc kích thích tăng lực. Trong số này, 10 người được quy chương. Ngay lập tức, Liên đoàn Điền Kinh Nga thông báo những vận động viên phạm lỗi sẽ bị cấm tham gia Thế vận hội Rio 2016. Ngày hôm qua 24 tháng 5, Ủy ban Thế vận Nga cho biết đã nhận được kết quả kiểm tra lần thứ hai của Ủy hội Quốc tế Thế vận, xét nghiệm mẫu nước tiểu của các vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Tổng cộng 14 thể thao gia, trong đó có 10 người được quy chương dùng thuốc tăng lực. Đài truyền hình thể thao Match TV của Nga công bố một số tên tuổi và cho biết thêm đây là những vận động viên tranh tài trong ba bộ môn điền kinh, cử tạ, chèo thuyền ở Bắc Kinh năm 2008. Tình trạng sử dụng thuốc tăng lực rộng rãi trong giới thể thao Nga đã bị một số vận động viên hàng đầu của Nga tố cáo. Ngày 17 tháng 6 tới, Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế sẽ công bố quyết định có cho phép hay không vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio khai mạc vào ngày 5 tháng 8.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc liên tiếp trúng đòn ngoại giao của Obama và G7. Tại Hà Nội hôm 23 tháng 5 vừa qua, khi tuyên bố bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng quyết định đó không hề nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hầu hết các nhà quan sát, đó thực chất là một đòn ngoại giao đánh vào Bắc Kinh, vốn đang rất hung hăng tại Biển Đông. Điều đáng nói là căn cứ vào những gì đang được thảo luận nhân thượng đỉnh G7 mở ra tại Nhật Bản trong hai ngày 26 và 27 sắp tới đây, Bắc Kinh cũng sẽ phải lãnh một ngón đòn ngoại giao thứ hai vì những hành động quá đáng của họ, đặc biệt là ở Biển Đông. Phải nói là ngón đòn ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Barack Obama tung ra tại Hà Nội rất lợi hại, vì dù bị trúng đòn, Bắc Kinh không thể phản ứng chính thức, mà chỉ còn nước bật đèn xanh cho báo chí tố cáo Obama là đã nói dối một cách thô thiển. Từ ngữ tiếng Anh được Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sử dụng là Very Poor Lie. Đối với tờ báo này, quyết định mà ông Obama loan báo ở Hà Nội đích thực là nhắm vào Trung Quốc khi xin trích, làm trầm trọng thêm sự đối kháng chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh, bằng cách lợi dụng Việt Nam để khuấy động thêm tình hình Biển Đông, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Dẫu sao thì dù không nói trắng ra, nhưng rõ ràng là những biện pháp tăng cường quan hệ Mỹ-Việt trong lĩnh vực quốc phòng quân sự được loan báo nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama đều nhằm củng cố sức đề kháng của Hà Nội chống lại các động thái bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Một hôm sau khi loan báo quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam, dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong bài nói chuyện tại Hà Nội trước một cử tọa cả ngàn người vào hôm qua, ông Obama như đã bênh vực Việt Nam khi đề cập đến vấn đề Biển Đông và cho rằng, xin trích, các nước lớn không được quyền bắt nạt các nước nhỏ. Cử tọa Việt Nam đã không ngộ nhận ý nghĩa câu nói này chút nào khi vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng câu nói của ông Obama. Đang ấm ức trước những diễn biến mới nhất trong quan hệ Mỹ-Việt, Bắc Kinh được cho là sẽ càng thêm bực tức trong hai ngày tới đây, khi ông Obama qua Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Iseshima. Theo nhiều nguồn thạo tin được hãng Kyodo ngày hôm qua trích dẫn, lãnh đạo 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới cùng với Liên hiệp châu Âu sẽ cực lực phản đối các hoạt động cải tạo đào đá và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông. Tên Trung Quốc dĩ nhiên sẽ không được nêu lên một cách cụ thể, nhưng rõ ràng là đối tượng bị đả kích không ai khác hơn là Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, đã rốt ráo bồi đắp đảo nhân tạo tại vùng Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời cho xây dựng một loạt cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự, và nhất là triển khai tên lửa chiến đấu cơ trên các thực thể mà họ kiểm soát ở Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, trong bản tuyên bố kết thúc hai ngày họp tại Nhật Bản, lãnh đạo các nước G7 sẽ phản đối những hành động đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng Biển Đông. Các lãnh đạo cũng sẽ phản đối các hành vi hù dọa, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đồng thời kêu gọi các nước giải quyết tranh chấp trong sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố của nhóm G7 như vậy sẽ là một ngón đòn ngoại giao thứ hai liên tiếp đánh vào Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, và sẽ cho thấy rõ sự lố bịch của các tuyên bố gần đây của Bắc Kinh. Theo đó, lập trường Biển Đông của Trung Quốc đã được hơn 40 nước ủng hộ. Vấn đề là Bắc Kinh vẫn né tránh, không công bố danh sách cụ thể của các đồng minh đó. Thế nhưng, căn cứ vào những thông tin nhỏ giọt và rải rác, thì đó chủ yếu là những nước không có trọng lượng. Không kể đến những trường hợp như Fiji hay Slovenia đã vội vàng cải chính ngay thông tin được Trung Quốc đưa ra trước đó về việc các nước này ủng hộ lập trường Biển Đông của Bắc Kinh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Phương Nga là tạp chí xã hội của Thu Hằng với đề tài Biển Đông, Việt Kiều thăm những con người ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng sau đây mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI.
Truyền thông Mỹ ngày hôm nay dĩ nhiên vẫn tiếp tục bình luận nhiều về chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama. Đài truyền hình CNN thì chú ý đặc biệt đến lĩnh vực nhân quyền trong chuyến đi này qua bài tựa Bước nhảy tế nhị của Obama về tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Theo đài CNN, trong bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã cố đi vững bước trên một con đường khó khăn, cân bằng những lời chỉ trích về nhân quyền với những lời ca ngợi các tiến bộ trong lĩnh vực này. Nhưng khi làm như vậy, có vẻ như là ông đã cho quốc gia cộng sản này một giấy phép hào phóng hơn là đối với các nước khác có những vi phạm nhân quyền tương tự. Tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch gần đây đã nhận định rằng tình trạng nhân quyền của Việt Nam tồi tệ về mọi mặt. Nhưng Tổng thống Mỹ có vẻ đã đề cập đến vấn đề tế nhị này một cách thận trọng nhất, và lúc mà hai nước cuối cùng đã bình thường hóa hoàn toàn quan hệ. Đài CNN ghi nhận rằng, trái ngược hẳn với những lời chỉ trích nặng nề đối với những nước khác mà ông đã viếng thăm trước đó, chẳng hạn như Kenya hay Ethiopia, Tổng thống Obama đã đợi đến cuối bài phát biểu đến nhân dân Việt Nam mới đề cập đến vấn đề này. Như là để giảm nhẹ những chỉ trích đối với chế độ Hà Nội, ông đã nêu lên những vấn đề mà ngay chính nước Mỹ cũng đang phải giải quyết, chẳng hạn như tình trạng phân biệt chủng tộc hay tình trạng bất bình đẳng nam nữ về lương bổng. Theo CNN, so sánh tình trạng nhân quyền ở Mỹ với tình trạng nhân quyền ở quốc gia cộng sản độc đảng này, một quốc gia vẫn còn giam giữ tù chính trị và kiểm duyệt thông tin, đó là một điều có vẻ hơi quá lố. Nhưng ông Obama có vẻ như muốn nói với mọi người rằng không có quốc gia nào hoàn hảo. Cũng theo đài CNN, Tổng thống Mỹ cũng đã nói rất chung chung, tránh nêu cụ thể các vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Ông Obama nói, Hoa Kỳ không tìm cách áp đặt hệ thống chính trị của chúng tôi lên Việt Nam. Những quyền mà chúng tôi nói không phải là những giá trị của Mỹ, mà là những giá trị phổ quát đã được ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Những quyền này được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Bản hiến pháp này quy định rằng, các công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu tình. Các quan chức Nhà Trắng thì ghi nhận là đài truyền hình nhà nước đã truyền trực tiếp toàn bộ bài phát biểu của Tổng thống Obama đến nhân dân Việt Nam, đây quả là một tiến bộ so với cách đây 20 năm, khi mà người dân Hà Nội không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Nhưng theo lời Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rose nói với các phóng viên, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn cảm thấy khó chịu. Theo CNN, rõ ràng là Nhà Trắng tránh chỉ trích nặng nề Việt Nam vào lúc mà các hiệp định đang được ký kết, hợp tác giữa hai nước còn mới và Việt Nam đang nỗ lực nâng cao tính minh bạch và trao cho người dân nhiều quyền hơn. Nhưng tiến trình này chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu. Đài CNN trích lời Ngoại trưởng John Kerry nói với các phóng viên, chúng ta phải nhìn nhận rằng sẽ mất nhiều thời gian cho sự chuyển biến về văn hóa, chuyển biến về thế hệ, để người dân có thể học cách hành xử những quyền tự do. Ông Kerry nói tiếp, khi nào mà chúng ta thúc đẩy đi đúng hướng, như Tổng thống đã làm ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn về phía trước với một sự tin tưởng tuyệt đối rằng chuyển biến đó sẽ trở nên vững chắc. Còn hãng tin Bloomberg News hôm nay cũng đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Hãng tin này viết một ngày sau khi cho rằng Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ về nhân quyền, để Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Tổng thống Obama đã chê trách nước chủ nhà về cách đối xử với các nhà bất đồng chính kiến và cho biết là chính quyền đã ngăn không cho một số nhà hoạt động đến gặp ông. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ với một số nhà hoạt động và nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội hôm qua, Tổng thống Obama nói, mặc dù đã có một số tiến bộ khiêm tốn và mặc dù chúng tôi hy vọng là qua một số cải tổ tư pháp đã được thông qua sẽ có thêm những tiến bộ về nhân quyền, nhưng vẫn có những người gặp khó khăn trong việc tập hợp và tổ chức một cách ôn hòa về những vấn đề mà họ rất quan tâm. Theo Bloomberg News, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rose cho biết là chính phủ Mỹ đã chính thức bày tỏ mối quan ngại về việc ít nhất 3 người được mời đến dự cuộc gặp gỡ với Tổng thống Obama đã bị ngăn cản đến dự và chính quyền Mỹ cũng đã thi hành các bước cần thiết để bảo đảm là những người đến gặp Tổng thống Obama sẽ không bị trừng phạt sau đó. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tuyên bố với các phóng viên rằng ông rất thất vọng về việc các nhà hoạt động bị ngăn cản đến dự cuộc gặp gỡ. Tuy ông nhấn mạnh rằng chỉ riêng việc cuộc gặp gỡ này diễn ra đã là một dấu hiệu tiến bộ. Ông Kerry cho biết đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tiếp xúc với đại diện xã hội dân sự và nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Hãng tin Bloomberg News nhắc lại rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama diễn ra vào lúc đang trỗi dậy một phong trào phản kháng hiếm thấy ở Việt Nam. Trong những tuần qua, hàng ngàn người dân đã xuống đường để phản đối tình trạng hàng triệu cá biển chết, bị nghi là do ô nhiễm công nghiệp từ công ty Formosa, Hà Tĩnh. Công an đã dùng vũ lực để giải tán các cuộc biểu tình vào ngày 8 tháng 5 và đã ngăn chặn được các cuộc xuống đường ngay trước khi Tổng thống Mỹ Obama đặt chân đến Việt Nam đêm 22 tháng 5. Tại Sài Gòn, các hàng rào cảnh sát và an ninh được dựng lên ở nhiều nơi và các nhà đối lập thì bị chặn, không thể ra khỏi nhà. Theo tổ chức Human Rights Watch, hiện còn hơn 100 tù chính trị bị giam ở Việt Nam. Cuối năm ngoái, chính đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Hughes đã chỉ trích việc sách nhiễu và giam giữ những nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa. Theo đại sứ Mỹ, xu hướng đáng lo ngại này có nguy cơ che lấp những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam trong những năm gần đây. Về phần tổ chức ân xá quốc tế thì đã kêu gọi Tổng thống Obama đòi Hà Nội trả tự do cho các tù chính trị, cho biết có 6 nhà hoạt động ôn hòa đã bị bắt giữ trong những ngày trước chuyến viếng thăm của ông. Tổng thống Obama đã hy vọng là việc Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP sẽ thúc đẩy cải thiện nhân quyền. Khi thương lượng hiệp định này, Hà Nội đã đồng ý cho thành lập các công đoàn độc lập, mặc dù họ có thời hạn 5 năm để thực hiện đầy đủ cam kết này. Nhưng Bloomberg News trích lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng, không rõ là chính quyền Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các công đoàn độc lập này được ra đời như thế nào. Ông nói, họ chỉ muốn rằng các công đoàn độc lập chỉ hoạt động để bảo vệ quyền lợi của công nhân, chứ không được lợi dụng để làm chính trị.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Kết thúc chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi giới trẻ hành động vì môi trường. Con gái một chủ nhà sách Hồng Kông mất tích tại Trung Quốc, cầu cứu Mỹ. Trận phản công vào Raqqa, thủ đô tự phong của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria đã bắt đầu. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc liên tiếp trúng đòn ngoại giao của Obama và G7. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Phương Nga điểm báo.
Điểm báo.
Kính chào quý vị, tương lai của nền kinh tế nước Pháp, sự đối đầu giữa nghiệp đoàn CGT và chính phủ Pháp, lương bổng của giới chủ, khám xét văn phòng Google tại Pháp, việc gia tăng các đơn xin tị nạn tại Pháp, vấn đề nợ của Hy Lạp, tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda muốn lập thủ lĩnh của mình tại Syria để cạnh tranh với Daesh. Trên đây là các chủ đề chính được các báo Pháp ra hôm nay 25 tháng 5 năm 2016 đề cập đến.
Trong phần phóng sự hôm nay, Libération có bài viết với hạng tựa Ngư dân đảo Hải Nam, cánh tài sắc của Bắc Kinh tại Biển Đông. Bài viết được minh họa bằng tấm ảnh ngư dân của đảo này đang nhộn nhịp bốc dỡ và phân loại cá ngay sát bên những con tàu đánh cá trọng tải lớn. Kế bên là tấm bản đồ về các vùng lãnh hải mà Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong khu vực. Tờ báo trích lời một ngư dân địa phương đã từng đi biển từ lúc mới lên sáo. Thỉnh thoảng, tôi tiến sát vào bờ, tôi thấy có rất nhiều biểu hiệu được viết bằng ngôn ngữ xa lạ. Tôi tự hỏi phải chăng mình đã đặt chân đến nước ngoài.
Khi đến với ngôi làng Tongnen nằm ở bờ phía đông của đảo Hải Nam, người ta thấy một tấm chân dung khổ lớn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang tươi cười, đi kèm với dòng chữ "Từ bao đời nay, biển Nam Trung Hoa thuộc về lãnh thổ Trung Quốc, các bạn chính là những chiến sĩ trên tuyến đầu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh hải của chúng ta." Bài báo nhận định rằng nếu không có sự việc những ngư dân đang sinh sống tại nơi này thì cũng sẽ chẳng có những kiến nghị liên quan đến tranh chấp tại các bãi đá này. Nhà văn Trung Quốc Trương Thanh Dương, vốn xuất thân từ ngôi làng Tongnen, đã kể lại trong cuốn sách của ông, gia đình của chúng tôi đánh bắt cá nơi đây ngay từ khi mà người dân của Tongnen chỉ mới ra khơi đánh bắt xung quanh đảo Nam Sa, tức tên gọi của quần đảo Hoàng Sa theo Trung Quốc. Theo ông Châu Duy Vân, giáo sư lịch sử tại Đại học Hải Nam, ngư dân đầu tiên của làng Tongnen đã ra khơi đánh bắt tại Biển Đông vào năm 1286. Ông này khẳng định, lịch sử của nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Nam Trung Hoa là một câu chuyện với máu và nước mắt.
Bài báo đưa ra một vài con số đáng lưu ý. Theo Lầu Năm Góc, ngư nghiệp Trung Quốc hiện đang sở hữu một đoàn tàu đánh cá quy mô nhất thế giới với 21 triệu ngư dân, 439.000 tàu thuyền. Bản thân ngôi làng Tongnen với 30.000 dân thì chính thức có đến 8.000 ngư dân với 300 tàu thường xuyên đi lại giữa các đảo nằm trong quần đảo Trường Sa. Bài báo cho biết là hiện nay Bắc Kinh đang có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Dựa trên phần lớn lịch sử của quá trình có mặt của người dân, Bắc Kinh đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông và không chấp nhận việc đưa tranh chấp trên biển ra tòa án quốc tế.
Tác giả bài báo cũng nhắc đến việc Trung Quốc cho thành lập trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, thành phố Tam Sa, nơi hiện đang có một loạt các loại tên lửa, một đường băng quân sự và một cơ sở dự trữ chất đốt. Trong chuyến đi thăm Tongnen vào tháng 4 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến sự oai hùng của ngư dân nơi đây qua việc tưởng nhớ đến sự cố về bãi đá ngầm Scarborough xảy ra một năm trước đó. Bài báo trích dẫn lời của Ke Weida, một ngư dân 45 tuổi, gia đình tôi từ bao đời nay vẫn đánh bắt tại biển Trung Hoa, mối nguy hiểm thì luôn thường trực, đặc biệt là mấy năm trở lại đây, chúng tôi phải đối mặt với các tàu hải cảnh và các ngư dân nước ngoài được trang bị vũ khí và luôn tìm cách uy hiếp chúng tôi. Tôi rất tự hào kể từ khi chính phủ khen ngợi hành động quả cảm của chúng tôi là những người bảo vệ lãnh thổ. Theo chính phủ Trung Quốc, hải quân nước này tiến hành huấn luyện quân sự cho cả ngư dân nơi đây. Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ kinh phí cho đóng các loại tàu có trọng tải 500 tấn, có vỏ bọc kim loại để thay thế các chiếc tàu cũ bằng gỗ. Bản thân làng Tongnen cũng đã nhận được 29 chiếc tàu loại này với trọng tải tương đương với các tàu hải cảnh của Philippines có khả năng hoạt động liên tục trên 2.000 dặm và được trang bị hệ thống liên lạc bằng vệ tinh. Các nhà chức trách Trung Quốc hiện đang cho nhân rộng việc bồi đắp các bãi đá ngầm thuộc vùng lãnh hải có tranh chấp và cho xây dựng tại đó các căn cứ quân sự phục vụ làm tiền đồn. Ngoài ra, nước này còn cho thiết lập một số cứ điểm phục vụ cho các hoạt động dân sự, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản. Không dừng ở đó, Bắc Kinh dự kiến cho thiết lập một căn cứ hiện đại dành cho tàu cứu hộ ngay tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Bài báo kết thúc với nhận định, các quốc gia láng giềng với Trung Quốc vẫn đang cố gắng đòi lại chủ quyền, chừng nào Washington vẫn còn ủng hộ họ trước việc phải đối mặt với một siêu cường trong tương lai.
Nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ, báo Libération có bài viết tựa đề Barack Obama đến Việt Nam nhân danh dân chủ và các hợp đồng vũ khí. Ngay từ đầu, bài báo đã mỉa mai, sau chuyện làm ăn thì cũng có một chút không gian nhỏ bé dành cho các nhà đối lập.
Một ngày sau khi thông báo bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí, hôm qua tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, ông Obama đã gặp gỡ nhiều thành viên xã hội dân sự, trong đó có những nhà đối lập có tên tuổi. Tuy nhiên, theo Libération, cuộc gặp này đã không diễn ra suôn sẻ do thái độ của chính quyền Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn bị ngăn cản, không đến được nơi gặp. Ông Nguyễn Quang A và bà Phạm Đoan Trang dường như bị câu lưu. Trong chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, sau cuộc viếng thăm của Tổng thống George Bush, Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại rằng tại Việt Nam vẫn tồn tại những lý do lo ngại nghiêm túc về nhân quyền và tự do chính trị. Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, nguyên thủ Mỹ đã nhấn mạnh rằng trong hồ sơ này vẫn tồn tại những bất đồng giữa hai nước. Trong bài nói chuyện với giới trẻ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ngày hôm qua, ông Obama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bầu cử tự do hội họp và tôn giáo, và đó là những nền tảng của tiến bộ. Libération ghi nhận là cử tọa đã vỗ tay hoan hô khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các nước lớn không nên bắt nạt các nước bé, hàm ý nói đến tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong cuộc chạy đua đảm bảo an ninh trong khu vực Đông Nam Á này, Việt Nam muốn bảo vệ quyền lợi của mình, nhập khẩu vũ khí tăng 699% trong giai đoạn 2011-2015. Chính trong bối cảnh này mà Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, cho dù ông Obama nói rằng quyết định này không nhằm vào Trung Quốc.
Đối với Libération, chẳng ai tin vào lời tuyên bố trên. Đối phó việc Trung Quốc đang tranh giành vai trò hiến binh khu vực, Hoa Kỳ đang tìm đồng minh, hoặc ít ra là các quốc gia hữu hảo mới.
Cũng nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, nhật báo Le Monde có bài điều tra của Bruno Philippe về vụ lính Mỹ thảm sát thường dân trong cuộc chiến tranh Việt Nam, với tựa đề Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng tại Mỹ Lai. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, lính Mỹ đã tàn sát 504 thường dân Việt Nam, trong đó có phụ nữ, người già và trẻ em. Gần nửa thế kỷ sau vụ thảm sát khủng khiếp này, đặc phái viên của Le Monde đã đến tận khu làng để nghe 4 nhân chứng còn sống sót kể lại vụ việc. Tại khu bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân ở Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam, người ta tái dựng lại cả lối đi vào làng ngày hôm đó với các vết giày của lính Mỹ. Sau này, một số lính Mỹ đã tham gia vụ thảm sát còn kể lại rằng, thiếu úy William Kelly, sĩ quan cao cấp nhất trong vụ thảm sát ở Mỹ Lai, còn ra lệnh ném cả đứa trẻ sơ sinh còn sống vào đống xác người rồi xả súng bắn chết. Theo Le Monde, lịch sử Mỹ đã ghi nhận cái tên Mỹ Lai để nói về vụ thảm sát thường dân và chính vụ này đã góp phần làm thay đổi thái độ của công luận chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Liên quan đến thời sự nước Pháp, Libération lật lại hồ sơ của vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris. Hơn 1.000 người, bao gồm cả nạn nhân và gia đình của họ, đã tập trung tại Paris vào hôm qua để được nghe thông tin do các thẩm phán cung cấp. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra liên quan đến trước và sau khi vụ khủng bố xảy ra, và tất nhiên người ta rất trông chờ vào các thú nhận của nghi can duy nhất còn sống sót Salah Abdeslam. Nhật báo Lezico có bài viết đề cập đến an ninh hàng không với tựa, an ninh hàng không mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi. Với các phân tích của mình, tác giả bài báo đưa ra 3 nhận định chính sau. Thứ nhất, so với trước đây, các sân bay ở châu Âu hiện an toàn hơn, nhưng không thể nói là không có nguy cơ bị tấn công. Thứ hai, phần lớn các giải pháp đưa ra đều là kết quả của các sáng kiến đã từng được đưa ra trước đây liên quan đến khủng bố. Việc đoán trước được tình hình cũng là một ngành khoa học khá phức tạp. Thứ ba, trong vòng 10 năm, số lượng hành khách quốc tế tăng gấp đôi, trong khi hệ thống an ninh tại sân bay thì lại hoàn toàn tương phản.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Thu Hằng biên soạn với đề tài Biển Đông, Việt Kiều thăm những con người ở đầu sóng vọn gió.
Tạp chí xã hội.
Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn công tác số 6 ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tham gia đoàn đại biểu lần này có khoảng 70 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, các vị khách mời cùng với cả phóng viên báo chí. Chị Dư Thu Trang hiện đang sinh sống tại Pháp là một trong các thành viên của đoàn. Trở về Pháp sau chuyến đi kéo dài hơn 2 tuần, chị Dư Thu Trang đã dành cho Ban Tiếng Việt Đài RFI một buổi trò chuyện. Chào chị Dư Thu Trang, rất hân hạnh được đón tiếp chị trong phòng thu của Đài RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Gần đây mới được biết là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có tổ chức chuyến thăm Trường Sa dành cho Việt Kiều từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4. Chị là một trong số các thành viên trong đoàn Việt Kiều này. Chị có thể cho biết Việt Kiều trong đoàn là những ai được không ạ?
Xin chào thính giả của EHIFI. Tôi rất vinh dự được tham gia chuyến thăm quần đảo Trường Sa tổ chức bởi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Thì cái đoàn lần này là dành cho kiều bào của 22 nước và vùng lãnh thổ. Chính xác là 69 kiều bào tham gia trong chuyến đi lần này cùng với các cán bộ của Bộ Ngoại giao. Theo như tôi được biết thì qua rất là nhiều vòng tuyển chọn. Thứ nhất là qua Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, gửi danh sách với Bộ Ngoại giao duyệt và sau đó thì Ủy ban Người Việt Nam một danh sách và cuối cùng thì qua một khâu tuyển chọn về an ninh. Về còn tiêu chí thì các đại biểu tham gia trong đoàn kiều bào lần này là những người đã có rất là nhiều đóng góp trong các hoạt động của người Việt Nam tại nước sở tại. Và có một số đại biểu tham gia lần này thì được đi lần thứ hai khi mà họ đã đi năm ngoái lần thứ nhất và có những cái dự án để giúp cho Trường Sa nên là họ có thể về được lần thứ hai như vậy. Còn hầu hết trong đoàn lần này là những đại biểu được về lần đầu tiên. Năm nay Pháp thì có hai đại biểu, có tôi và một chú ở trong ban chấp hành của Hội người Việt Nam tại Pháp, chú Nguyễn Thanh Tòng.
Thế chị có thể cho kể cho thính giả của RFI một chút về hành trình của đoàn được không ạ?
Đoàn tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 4 và bắt đầu hành trình ngày 18 tháng 4 xuất phát tại cảng Cát Lái. Chúng tôi có hai ngày từ đất liền ra đến biển và bắt đầu đảo đầu tiên chúng tôi được đặt chân tới thăm đó chính là đảo Đá Lớn. Và trong một hành trình coi như khoảng một tuần thì chúng tôi được thăm 12 đảo và hai nhà giàn. Trong cái đảo đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là đảo Đá Lớn, có điểm A, B và C. Sau đó thì chúng tôi đi theo một cái hải trình đã được định sẵn là đến đảo Sơn Ca, đảo Cô Linh, đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Phan Vinh, đảo Đá Lớn, hay là Đá Tây, Đá Lát và đảo Trường Sa Đông và cuối cùng là đảo Trường Sa Lớn.
Trong suốt quá trình đó thì chị tiếp xúc được với rất nhiều chiến sĩ ở trên đảo. Thế chị thấy cuộc sống của các chiến sĩ ở trên đảo như thế nào?
Trong cái hải trình của chúng tôi, từ ngày thứ ba trở đi là liên tục các chuyến thăm đảo. Mỗi ngày chúng tôi có hai chuyến thăm và luôn luôn để rất nhiều kỷ niệm. Ở mỗi đảo thì chúng tôi được gặp những người lính rồi các anh đã rất là nhiệt tình. Và thực sự thì giữa chúng tôi và các anh hầu như là không có khoảng cách, không có khó khăn gì. Mặc dù có những người thì không dành tiếng Việt nhưng mà có thể nói chuyện và chia sẻ rất là nhiều. Tôi cũng như là đoàn kiều bào được các chiến sĩ đón tiếp rất là nồng hậu và được chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ thì thực sự chúng tôi vô cùng cảm động. Các anh cũng được tiếp tế rất là nhiều từ đất liền nhưng mà thực sự thì cái cuộc sống của họ cũng không thể nào là đầy đủ được như cuộc sống của người dân ở đất liền. Tôi cảm thấy rất là thương khi mà chúng tôi thì được đón tiếp trong điều kiện tốt hơn rất là nhiều. Ở trên tàu có đầy đủ nước ngọt để sinh hoạt, hàng ngày được ăn uống với khẩu phần quá là đầy đủ. Còn ở trên đảo thì các anh khó khăn hơn khi mà phải tự trồng rau, rồi nước ngọt thì không được nhiều, mà tiêu chuẩn tùy từng thời điểm mà có khi chỉ là 2-3 lít nước một ngày thôi, cho tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống rồi vệ sinh tất cả. Thì tôi thấy đấy là cái điều mà tôi rất là khâm phục các anh, không chỉ là điều kiện về vật chất khó khăn, phải xa gia đình, rồi có rất là nhiều cái trở ngại trong cuộc sống hàng ngày, các anh đều đã vượt qua và luôn luôn ở trong một tinh thần rất là lạc quan. Tôi thấy thứ nhất là cái cuộc sống ở trên nhà giàn là khó khăn nhất, nó trông tranh ở giữa biển. Nó không phải là các cái đảo nổi hay đảo chìm như chúng tôi đi thăm, nó vững chãi hơn. Và cái điều kiện cơ sở vật chất nó rất là khó khăn. Rồi những người dân trên đảo, thực ra thì cuộc sống của họ cũng xa xôi đất liền nhưng mà cũng khá là đầy đủ. Chúng tôi được thăm hai đảo có dân sinh sống là đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa Lớn. Thì ở trên đó có những hộ dân, đấy là những dân thực sự từ đất liền ra sinh sống ở trên đảo. Và đấy là những cái gia đình mà đã bám trụ ở trên đảo khá lâu, họ gia đình họ sinh con ở đó. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái sinh hoạt như là trong đất liền, tôi cũng thấy có những chùa, rồi có trường học cho trẻ em, mặc dù là học sinh thì không có nhiều, nhưng mà cũng có một cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ để cho các em học tập và sinh hoạt.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Trong cái chuyến đi vừa rồi, cái điều mà để lại cho tôi cái ấn tượng sâu sắc nhất đó là những cái buổi tưởng niệm. Có hai buổi tưởng niệm trên tàu và một buổi tưởng niệm ở trên đảo Trường Sa Lớn. Tôi cũng đã tham gia rất là nhiều các cái sự kiện về Trường Sa, về Biển Đông ở Pháp. Và thực ra hình ảnh thì tôi cũng đã có thấy thông tin, tôi cũng có nghe. Nhưng mà khi mà được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy và cảm nhận được cái sự cống hiến, sự hy sinh của anh và tôi thăm các cái nghĩa trang nữa, thì thực sự là vô cùng xúc động khi mà mình nhìn thấy các chiến sĩ tuổi đời rất là trẻ. Khi mà chúng tôi chia tay lúc đấy là buổi tối sau cái buổi giao lưu, khi mà chương trình kết thúc thì tất cả rất nhiều các chiến sĩ đi ra cầu cảng để tiễn chúng tôi, thì cả một đoàn rất là dài, các anh ấy đứng ở trên bờ và chúng tôi thì ở trên tàu, và hai bên cứ đồng thanh hát những bài về biển đảo, về quê hương, rồi cả hai bên cùng hô to, cứ lần lượt, cứ một bên hô cái này thì bên kia đáp lại cảm ơn Trường Sa, thì bên kia là cảm ơn kiều bào, rồi chúc Trường Sa khỏe mạnh thì chúc kiều bào khỏe mạnh.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng gia tăng các hành động bồi đắp đảo và xây dựng các cái đường băng trong khu vực vùng Biển Đông, và đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Trong chuyến thăm vừa rồi, thì đoàn có gặp hay chứng kiến một sự cố gì đó với phía Trung Quốc hay không?
Thực ra thì chúng tôi cũng không gặp sự cố, nhưng có chứng kiến, có sự tồn tại và xuất hiện của Trung Quốc trong cái hải trình mà chúng tôi đi qua, thì nhất là ở cái khu vực đảo Cô Liên gần Gạc Ma thì chúng tôi có nhìn thấy rất là rõ khu căn cứ mà họ xây và có tàu quân sự của Trung Quốc ở đó. Tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên là khi mà đặt chân lên đảo Cô Liên thì tôi có dùng điện thoại của Pháp với Hồ Minh, thì khi mà vừa đặt chân lên vài phút thì thấy có một tin nhắn của phía Trung Quốc gửi đến, một tin nhắn là Bienvenue en Chine. Tức là ở cái thời điểm đó và ở cái địa phận đó thì không hiểu sao lại có sóng điện thoại của Trung Quốc khá là mạnh. Mà theo như tôi được biết thì đúng ra đấy chỉ là mạng của Viettel Việt Nam thôi. Mà ở đó thì mặc dù chúng tôi có một khoảng cách cũng khá là xa so với cái khu căn cứ của họ, thì mọi người xem thì rất là ngạc nhiên và cũng không đồng tình với cái sự việc đó.
Một cái thông tin cuối cùng thôi là chị có thể cho biết là Hội Việt Kiều cũng đóng góp giúp đỡ các chiến sĩ rất là nhiều, thì những các cái khoản tiền đấy thì sẽ được để làm gì?
Theo như tôi được biết, cái đoàn chúng tôi đi thăm vừa rồi thì chủ yếu là dành phần quà tặng những nhu yếu phẩm có vật chất, và có một số như ví dụ như là đoàn Singapore thì cũng rất là thiết thực khi mà lắp đặt một cái hệ thống tập thể thao ngoài trời cho đảo Trường Sa lớn. Còn đoàn Trung Quốc thì tặng một dàn rau thủy canh cho các đảo, thì cái rau chịu mặn. Còn có một số bác gia đình Việt Kiều ví dụ ở Mỹ thì tặng các cái bộ lọc nước, ví dụ như vậy. Trong cái buổi giao lưu ở trên đảo Trường Sa lớn thì chúng tôi có trao tặng một cái xuồng chủ quyền dành cho quần đảo Trường Sa trị giá 35 tỷ đồng, đấy là đóng góp của tất cả các kiều bào trên toàn thế giới. Và năm vừa rồi thì chúng tôi mới trao được cái món quà đó. Và ngoài ra đoàn Pháp năm nay chúng tôi có hai người thì cũng tham gia đóng góp chung cho quỹ vì Trường Sa thân yêu và một số đảo ở trong chuyến hải trình mà chúng tôi đi qua. Hiện tại Hội Người Việt Nam ở nước ngoài thì vẫn đang có một cái dự án cho đảo Lý Sơn. Thì đó là những cái đóng góp mà trong thời gian tới thì sẽ được chuyển tận tay đến cho ngư dân và chiến sĩ trên đảo. Còn các cái khoản tiền mà chuyển đến cho anh chị và ngư dân trên đảo thì được chuyển trực tiếp đến tận tay qua Bộ Tư lệnh Hải quân hoặc là Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nghĩ là những cái đóng góp đến nó rất là nhỏ so với những cống hiến xin của các anh cho đất nước.
Đài RFI xin chân thành cảm ơn chị Dư Thùy Trang đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Quốc hội Mỹ vẫn chưa sẵn sàng kết nạp Việt Nam vào TPP. Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ. Tạp chí này phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Việt Nam chậm cải tổ gây khó khăn cho Tổng thống Hoa Kỳ thuyết phục Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Tại Hà Nội, Tổng thống Barack Obama vẫn tin tưởng là TPP sẽ nhanh chóng được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ông rời khỏi Nhà Trắng. Hà Nội kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu nhờ TPP, đặc biệt là với Washington. Sau hai thập niên kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đang từ 450 triệu đô la đã tăng vọt lên thành 42 tỷ vào năm ngoái. Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt BTA năm 2001 và 6 năm sau, khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, sắp tới đây là Hiệp định Tự do Mậu dịch TPP, đấy là những đòn bẩy cho kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Hà Nội với Washington. Mỹ là một trong số 5 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, mua vào gần 13% hàng xuất khẩu của nước này. Cán cân thương mại Mỹ-Việt nghiêng về phía Hà Nội. Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy là trong tháng 4 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 3,1 tỷ đô la hàng hóa sang Hoa Kỳ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong 4 tháng đầu năm lên đến gần 11,5 tỷ đô la. Trong cùng thời kỳ thì Việt Nam nhập chưa đầy 2,5 tỷ đô la hàng của Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với bạn hàng Hoa Kỳ trong 4 tháng đầu năm nay như vậy đạt khoảng 9 tỷ đô la. Nhìn về phía các sản phẩm thì từ phía Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu những mặt hàng như dệt may, giày dép và nông phẩm thủy sản sang thị trường Mỹ. Ngược lại thì Việt Nam nhập vào các sản phẩm điện tử, tin học và linh kiện của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại Việt Nam, trao đổi mậu dịch song phương tăng trung bình khoảng 20% một năm và phía Hà Nội chờ đợi Mỹ sẽ trở thành đối tác thương mại thứ nhì của Việt Nam trong một thời gian không xa. Còn trong lĩnh vực đầu tư thì Hoa Kỳ hiện nay đang đứng hàng thứ 8 trong số các nguồn đầu tư vào Việt Nam với 806 dự án và tổng số vốn đầu tư lên đến gần 12 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo thống kê thương mại của Liên Hiệp Quốc UNCOMTRADE thì Việt Nam hãy còn là một chú lùn trong số các đối tác thương mại của Mỹ. Trong bối cảnh đó, phía Việt Nam kỳ vọng với Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP thì trao đổi hai chiều sẽ tăng tốc. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trước hết điểm lại bang giao kinh tế Mỹ-Việt kể từ khi Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Thưa, sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam mà tái lập cái quan hệ ngoại giao từ năm 1995 đó, thì Việt Nam đó là quốc gia có lợi hơn Mỹ về mặt kinh tế với cái lượng hàng hóa gọi là buôn bán giữa hai nước đó, nó tăng hơn 200%. Trong đó, đó cái số xuất siêu của Việt Nam tức là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng đó là qua cái thị trường Mỹ đó, tiếp tục gia tăng. Rồi nó tăng vọt sau khi mà Việt Nam hoàn thành cái Hiệp ước Thương mại Song Phương Việt-Mỹ. Gọi tắt là theo tiếng Anh đó là BTA đó, rồi lại được Hoa Kỳ đặc cách chấp nhận cho gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc là OMC đó vào năm 2007. Thì nói về hiện trạng thì trong cái 3 tháng đầu năm nay đó, Việt Nam đã đạt xuất siêu hơn 8 tỷ đô la và trong suốt năm 2015 đó thì đạt gần 31 tỷ đô la. Thì vắn tắt thì thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đó chính là Hoa Kỳ mà khốn nỗi. Và được xuất siêu bao nhiêu với cái nền kinh tế Mỹ đấy, thì Việt Nam lại bị nhập siêu bấy nhiêu với cái nền kinh tế Trung Quốc. Và thực tế thì kinh tế của Việt Nam đó là một vệ tinh của kinh tế Trung Quốc. Và cái khối kinh tế Âu, Mỹ, Nhật họ đều biết điều ấy. Hoa Kỳ đó là cái nước mà nhận xuất cảng nhiều nhất của Việt Nam. Nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ đó thì Việt Nam là một cái tép dìu ở dưới thôi. So với lại các cái quốc gia khác thì Việt Nam đó không phải là một cái đối tác kinh tế chiến lược đối với lại Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế thuần túy mà nói, có thể là vì vị trí địa dư gì khác thì không kể. Nhưng mà Việt Nam đó là một yếu tố rất nhỏ trong cái luồng giao dịch kinh tế của Hoa Kỳ với các nước khác.
Cải thiện về bang giao Mỹ-Việt được thể hiện rõ rệt nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, đặc biệt là trước triển vọng TPP sẽ được 12 nước thành viên phê chuẩn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích thêm.
Thưa, trong 12 quốc gia thành viên của cái hệ thống TPP, tất cả các cái tổ chức quốc tế, từ Hoa Kỳ đến Ngân hàng Thế giới v.v. thì Việt Nam được đánh giá có lợi nhất. Vì sẽ tăng được cái mức xuất cảng được hơn 30% và nhờ đó mà sản lượng kinh tế đó tăng thêm được 10% kể từ khi áp dụng cho đến năm 2030. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là nó còn có hai cái yếu tố quan trọng khác. Thứ nhất là kinh tế Trung Quốc nó đang phải chuyển hướng với cái giá nhân công cao hơn và đang mất dần cái lợi thế là công xưởng toàn cầu. Cho nên giới đầu tư đó là từ 1-2 năm nay là đã nhắm vào Việt Nam cùng khoảng 18 quốc gia hay là thị trường khác trên thế giới đó là giải pháp thay thế cho cái giải pháp Trung Quốc mà trong mười mấy năm vừa qua. Cho nên nếu mà là thành viên của TPP đó thì Việt Nam dễ khai thác được cái lợi thế đó với cái khả năng sản xuất và cung ứng các cái ngành dệt sợi, đồ gỗ, đồ da hay là những sản phẩm gia dụng của công nghiệp nhẹ, những cái hàng điện tử. Cái yếu tố thứ hai đó cũng là về phẩm hơn lượng đó đấy. thì vì Trung Quốc không ở trong cái hệ thống TPP, cho nên đây mới là một cái cơ hội cho kinh tế Việt Nam nó ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, thưa cô.
Được khởi động từ cuối 2008 đầu 2009 và sau hơn 20 vòng đàm phán mãi đến đầu tháng 12 năm ngoái, Mỹ cùng với 11 quốc gia đối tác mới chính thức hoàn tất khâu đàm phán. Đến tháng 2 năm nay, các bên đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là khu vực tự do mậu dịch lớn nhất trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Chile, Mexico, Peru, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam. TPP như vậy liên kết 12 nền kinh tế, chiếm đến 40% GDP của toàn cầu. Washington chờ đợi. Với Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tổng trao đổi mậu dịch của Mỹ với các đối tác trong vùng sẽ lên đến 400 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, bước kế tiếp là lần lượt 12 thành viên tham gia TPP sẽ phải phê chuẩn hiệp ước này. Nhưng sau khi đã vượt qua rất nhiều các cửa ải với các đối tác quốc tế, thì ngay tại Washington, Tổng thống Barack Obama lại vấp phải sự chống đối của Quốc hội đang trong tay phe đối lập, cũng như là sự chống đối của ngay chính Đảng Dân Chủ. Về phần Việt Nam, thì được xem là quốc gia có lợi hơn cả về mặt lý thuyết một khi mà TPP thực sự có hiệu lực, thế nhưng một phần trong Quốc hội Mỹ vẫn thận trọng trước việc kết nạp Việt Nam vào TPP. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nêu lên quan điểm của thành phần này.
Dù Việt Nam được lợi nhất về lý thuyết như hồi nãy tôi vừa mới trình bày đó, là tức là có thể là gia tăng được cái mức xuất cảng 30% để gia tăng được cái sản lượng kinh tế 10% từ nay đến 2030 đó, về thực tế đó phức tạp hơn, nhất là trong cái bối cảnh của cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay ở tại Mỹ. Muốn hưởng được cái mối lợi ấy đó thì Việt Nam phải cải cách, là điều mà các nước mong muốn, nhưng mà lại Hà Nội lại lưỡng lự vì sợ là cái cơ sở của họ đã bị mất cái đình chung bục lục. Trong khi đó đó thì ngay trên tại Hoa Kỳ, trên chính trường của cái cuộc tranh cử lẫn trong Quốc hội Mỹ, họ đều thấy rằng là Việt Nam được lợi nhất, và vì vậy đó có thể rằng là lấy công an việc làm của người dân Mỹ. Chuyện thứ hai nữa là dù rằng có cam kết thì Hà Nội đã vẫn giữ cái quyền bội tín, và vì vậy mới gặp phản ứng mạnh của các cái xu hướng hoặc là chống toàn cầu hóa ở bên cánh tả, hoặc là bảo hộ mậu dịch ngay bên cánh hữu ở trên chiến trường và thị trường quốc tế Mỹ. Thế thì trong khi ấy đấy, vì cái cuộc tranh cử tổng thống và cả ba ứng cử viên còn lại của cả hai đảng lớn đó đều nói khác và hết tin tưởng gì vào toàn cầu hóa, mà lại còn nêu ra cái chủ trương bảo hộ mậu dịch, và nếu đích danh ra Việt Nam là một cái nước có lợi nhất và làm cho cái công nhân của Mỹ bị mất công ăn việc làm. Tôi nghĩ rằng là ít ai biết là vì những cái nhược điểm nói trên của Việt Nam đó mà Việt Nam có thể rằng là bị Quốc hội Mỹ gạt ra ngoài cái hiệp ước TPP với cái thiệt hại rất cao cho người dân và các doanh nghiệp. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái điểm thất vọng trong Tổng thống Barack Obama về cái hiệp ước TPP đó, là một cái biểu hiện của suy sản của Obama.
Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Kết thúc chuyến công du tại Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi giới trẻ hành động vì môi trường. Con gái một chủ nhà sách Hồng Kông mất tích tại Trung Quốc kêu cứu Mỹ. Trận phản công vào Raqqa, thủ đô tự phong của Daesh tại Syria bắt đầu. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc liên tiếp trúng đòn ngoại giao của Obama và G7. Trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Phong trào cực hữu Mỹ dân lên điểm tại châu Âu, RFI mời nhà báo Nguyễn Văn Huy của tạp chí Thông Luận Trên Mạng phân tích lý do. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bản tin thời sự hôm nay đến đây đã kết thúc.